Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Đỉnh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư 26 tháng 9, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật cùng quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày viếng thăm Estonia. Và cuối cùng, trong Mục Đạo Vào Đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày viếng thăm Estonia. Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 8 giờ tối hôm qua 25 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã về Roma bình an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ thứ 25 của Ngài tại hải ngoại dài 4 ngày, cụ thể là tại ba nước vùng Baltic, Lithuania, Lettonia và Estonia. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại những hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày cuối cùng tại Cộng hòa Estonia. Trước tiên là gặp gỡ chính quyền và các giới chức xã hội, ngoại giao, rồi đến cuộc gặp gỡ đại kết các bạn trẻ Kitô thuộc các hệ phái khác nhau tại nhà thờ chính tòa Cạc Lô của Tin lành Luther, ban chiều tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô. Đức Thánh Cha đã gặp những người nghèo được các tổ chức bác ái của giáo hội giúp đỡ, trước khi cử hành thánh lễ cho các tín hữu công giáo ở quảng trường tự do ở thủ đô Tallinn, rồi lên đường trở về Roma. Ngày cuối cùng của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm ba nước Baltic bắt đầu lúc gần 8 giờ sáng. Ngài giả từ tòa sứ thần tòa thánh ở Lithuania, nơi Ngài qua ba đêm, để ra phi trường quốc tế ở thủ đô Vilnius. Tại đây, bà Tổng thống Dalia Grybauskaitė cùng với các chức sắc đạo đời và 200 người thiện nguyện đã có mặt để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Hai đại diện những người thiện nguyện đã tặng quà lưu niệm cho Ngài, và liền đó lúc 8 giờ rưỡi, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng cất cánh trực chỉ phi trường Tallinn của Estonia, cách đó 530 cây số về hướng bắc. Tallinn hiện nay là một thành phố có 450.000 dân cư, nằm bên vịnh Phần Lan. Thành này do vua nước Đan Mạch Valdemaro thứ hai thành lập cách đây gần 800 năm. Hiện nay 1/3 dân số của Estonia sinh sống tại thủ đô Tallinn. Tại quốc gia rộng 45.000 cây số vuông này, có tới 70% dân chúng không thuộc tôn giáo nào, và trong số 30% còn lại, theo thống kê mới nhất, có 10% theo Tin lành Luther, 16% là tín hữu chính thống, trong đó một phần thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow, và phần còn lại thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople, có tòa ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo hội Công giáo tại Estonia chỉ là một đoàn chiên rất nhỏ bé, với khoảng 6.500 người, tương đương với 0,5% dân số, và do Đức Cha Philip Jourdan, người Pháp, 58 tuổi, thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei, coi sóc từ 13 năm nay với tư cách là giám quản tông tòa, vì Estonia chưa phải là một giáo phận.
Đức Cha Philippe Jourdan xuất thân là một sinh viên thuộc Đại học Quốc gia Cầu đường ở Paris, gia nhập giám hạt tòng nhân Opus Dei và tụ phong linh mục cách đây 30 năm. Năm 1996, Cha Jourdan được gửi sang Estonia làm tổng đại diện giáo phận thủ đô Tallinn và cũng là cha sở nhà thờ chính tòa tại đây. 9 năm sau đó, Cha Philippe Jourdan được tòa thánh bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Tallinn. Đức Cha kể lại rằng, khi tôi mới đến Estonia, chỉ có một nhóm nhỏ các tín hữu Kitô. Trong thập niên 1970, chỉ có 5-6 người công giáo tại nước này. Ngày nay, số tín hữu công giáo tại Estonia vào khoảng 6-7 ngàn, một nửa nói tiếng Estonia và một nửa nói tiếng Nga. Các tín hữu thuộc 15 giáo xứ, phần lớn là người ngoại quốc. Ngoài ra có khoảng 20 nữ tu thuộc các dòng như dòng Thừa Sai Bác Ái của mẹ Teresa, dòng Thánh Brigitta Thụy Điển, dòng nữ Phan Sinh và dòng Bảo Huyết, cũng gọi là các nữ tu Maria Hin. Trong số 4 linh mục người Estonia, có 2 vị ở lại trong nước, 2 vị khác đang hoạt động tại Đức và Canada. Giáo hội tại Estonia còn có 1 linh mục người Nga sinh trưởng tại Estonia. Ngoài các giáo xứ Công giáo Latin, còn có 1 giáo xứ thuộc nghi lễ Đông phương.
Trở lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Sau 1 giờ 20 phút bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường quốc tế của thành Tallinn lúc hơn 10 giờ. Bà Tổng thống Kestit Kajorai đã có mặt cùng với một số quan chức chính và Đức Cha Philip Jordan đã có mặt để chào đón Đức Thánh Cha tận chân thang máy bay. 4 em bé trong y phục truyền thống của Estonia đã tặng hoa cho ngài, trong khi một có đoàn thiếu nhi hát mừng. Sau khi cùng bà Tổng thống tiến vào phòng khánh tiết để trao đổi chốc lát, Đức Thánh Cha đã lên xe tiến về phủ Tổng thống cách đó 4 cây số. Phủ này nằm giữa công viên Carillon xanh tươi và có từ thời Nga Hoàng Đại Đế năm 1718. Lễ nghi tiếp đón chính thức diễn ra tại đây lúc quá 10 giờ với các nghi thức ngoại giao và Đức Thánh Cha được mời tiến vào trong dinh Tổng thống để hội kiến riêng và gặp gỡ gia đình bà cùng với phu quân và 4 người con. Bà Kajule năm nay 49 tuổi, tốt nghiệp ngành di truyền học và quản lý xí nghiệp, từng giữ nhiều chức vụ trong các lĩnh vực khác nhau, trước khi được bầu làm Tổng thống Estonia cách đây 2 năm. Sau cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha cùng bà Tổng thống tiến ra vườn hồng của phủ Tổng thống để gặp gỡ 200 người, gồm các quan chức chính quyền, đại diện, các tầng lớp xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Lên tiếng sau lời chào mừng của bà Tổng thống Estonia, Đức Thánh Cha nhận xét rằng,
da secoli queste terre sono chiamate Terra di Maria, Mar Hamah, un nome che non solo appartiene alla vostra storia, ma fa parte della vostra cultura. Pensare a Maria evoca in me 2 parole, memoria e fecondità.
Từ nhiều thế kỷ, phần đất này được gọi là đất của mẹ Maria, Mariama. Một danh hiệu không phải chỉ thuộc về quốc gia, nhưng còn thuộc về văn hóa của quý vị. Nghĩ đến mẹ Maria, gợi lên trong tôi 2 từ, ký ức và sự phong phú. Mẹ là phụ nữ ký ức, giữ gìn trong tâm hồn như một kho báu tất cả những gì mẹ sống, và mẹ là người mẹ phong phú, sinh ra sự sống cho con của mẹ. Đức Thánh Cha lần lượt khai triển 2 ý tưởng trên đây, và nhắc đến những thời kỳ đau thương sầu khổ trong lịch sử Estonia. Nhưng từ 25 năm nay, Estonia đã trở lại trong gia đình các dân nước với đầy đủ danh nghĩa. Xã hội Estonia đã thực hiện những bước tiến rất dài. Đức Thánh Cha nói, đất nước của quý vị tuy nhỏ bé, nhưng thuộc vào những nước đứng hàng đầu về chỉ số phát triển nhân bản, nhờ khả năng đổi mới, cũng như đang chứng tỏ mức độ cao về tự do báo chí, dân chủ và tự do chính trị. Nhớ đến quá khứ và hiện tại, chúng ta có những lý do để nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Đứng trước những thách đố đang xuất hiện. Về chiều kích phong phú, Đức Thánh Cha đặc biệt ghi nhận một trong những hiện tượng trong các xã hội kỹ thuật hiện nay, đó là sự đánh mất ý nghĩa cuộc sống, niềm vui sống, và vì thế dần dần và âm thầm, xã hội đánh mất khả năng kinh ngạc, thường dìm con người trong cuộc sống mệt mỏi vất vả. Ý thức mình là thành phần của một dân tộc và chiến đấu cho tha nhân, được ăn rễ trong một dân tộc, một nền văn hóa, một gia đình, có thể dần dần bị mất đi, làm cho con người, đặc biệt là những người trẻ, bị mất gốc, mất những căn cội, từ đó xây dựng hiện tại và tương lai của mình, vì họ không còn khả năng mơ ước, không dám chấp nhận liều và thiếu khả năng sáng tạo.
Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, đặt trọn niềm tin thác nơi tiến bộ kỹ thuật, có thể làm mất khả năng kiến tạo những liên hệ giữa con người với nhau, giữa các thế hệ và các nền văn hóa với nhau, nghĩa là mất đi những phần rất quan trọng. Để có thể cảm thấy mình là thành phần của nhau và tham gia vào một dự án chung, theo nghĩa rộng nhất của từ này. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của chúng ta khi lãnh nhận trách vụ xã hội, chính trị, giáo dục, tôn giáo, hệ tại cách thức chúng ta trở thành những người kiến tạo các liên hệ giữa con người với nhau. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, không có sự tha hóa nào tệ hơn là cảm thấy mình không có gốc rễ, không thuộc về ai. Một lãnh thổ chỉ phong phú, một dân tộc chỉ mang lại nhiều thành quả và có khả năng mang lại tương lai, theo mức độ họ có khả năng mang lại cho các phần tử của mình, cảm thức họ thuộc về lãnh thổ và dân tộc ấy. Kiến tạo những liên hệ giữa các thế hệ và các cộng đoàn thuộc lãnh thổ và dân tộc đó, và có khả năng phá vỡ những cái vòng luẩn quẩn, làm cho giác quan bị u tối và ngày càng xa lìa nhau.
Kết thúc cuộc gặp gỡ chính quyền lúc 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Kaali, hay còn gọi là Carlo, của giáo hội Tin lành Luther, cách đó gần 4 cây số rưỡi để gặp các bạn trẻ Kitô thuộc ít là 10 hệ phái khác nhau. Thánh đường này, như hiện nay, được xây cách đây 156 năm và là nhà thờ lớn nhất trong thế kỷ 19 ở Tallinn. Đến nơi, lúc gần 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã được vị Tổng giám mục Luther của Estonia và mục sư chánh sở đón tiếp tại cổng vào. Và tại tiền đường, một nhóm các em học sinh, các trưởng Kitô đã tặng hoa cho ngài và ngài tặng lại mỗi em một cỗ tràng hạt. Rồi đoàn rước tiến vào bên trong thánh đường giữa tiếng hát của ca đoàn thiếu nhi. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ này có gần 10 giám mục cùng với các mục sư và sức chắc các giáo hội Kitô khác và khoảng 1.000 người. Mở đầu buổi gặp gỡ đại kết, hai người trẻ, một công giáo và một tin lành Luther, đã đại diện cho mọi người chào mừng Đức Thánh Cha trước khi vị Tổng giám mục Luther ngỏ lời chào mừng ngài. Nói với các bạn trẻ sau khi nghe ba chứng từ ngắn của ba đại diện Luther, chính thống và công giáo, Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì thấy sự hiện diện của các bạn trẻ Kitô khác nhau tại đây và nói, thật là điều luôn luôn tốt đẹp khi chúng ta họp nhau, chia sẻ chứng từ cuộc sống, biểu lộ những gì chúng ta nghĩ và mong muốn, và cũng thật là điều rất đẹp khi chúng ta ở cùng nhau, những người cùng tin nơi Chúa Giêsu. Những cuộc gặp gỡ này thể hiện giấc mơ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Ước gì tất cả chúng được nên một để thế gian tin. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến bức tranh lớn ở hậu trường thánh đường với câu trích từ Tin mừng theo Thánh Matthew: Hỡi tất cả những ai mệt mỏi và bị đè nén, hãy đến cùng ta và ta sẽ bổ sức cho các con. Và ngài nhận định rằng các bạn trẻ Kitô có thể đồng hóa mình với một vài yếu tố trong đoạn Tin mừng này, ám chỉ những cơ cực vất vả và bất mãn mà nhiều người trẻ ngày nay cảm thấy mình đang phải chịu. Đức Thánh Cha nói đến lời than phiền của nhiều người trẻ thời nay, cho rằng những người lớn chung quanh không biết điều họ muốn hoặc những mong đợi đối với những người trẻ. Và nhiều khi, những người lớn thấy các bạn trẻ hạnh phúc thì họ tỏ ra nghi kỵ, và nếu những người lớn ấy thấy các bạn trẻ lo âu thì họ lại coi nhẹ những điều ấy. Đức Thánh Cha cho biết, trong cuộc tham khảo ý kiến trước Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về giới trẻ, nhiều người trẻ yêu cầu được những người lớn đồng hành và cảm thông với họ, đừng phán xét hoặc lên án, nhưng biết lắng nghe người trẻ và trả lời cho những thắc mắc của họ. Đức Thánh Cha nói:
Sappiamo, come ci avete detto, che molti giovani non ci chiedono nulla perché non ci ritengono interlocutori significativi per la loro esistenza.
Như các bạn đã nói với chúng tôi biết rằng nhiều người trẻ chẳng yêu cầu chúng tôi điều gì, vì họ cho rằng chúng tôi không phải là những người đối thoại đáng kể đối với cuộc sống của họ. Lại có một số người trẻ yêu cầu chúng tôi hãy để cho họ yên, vì họ cảm thấy sự hiện diện của giáo hội như một cái gì làm cho họ khó chịu, chán ngán, thậm chí làm cho họ bực tức. Họ phẫn nộ về những vụ xì canh đan tính dục và kinh tế mà họ không thấy giáo hội minh bạch lên án. Họ phẫn nộ vì giáo hội không biết giải thích đúng đắn cuộc sống và sự nhạy cảm của người trẻ vì thiếu chuẩn bị, hoặc chỉ vì giáo hội chỉ dành cho họ vai trò thụ động trong thượng hội đồng giám mục. Đó là một số yêu cầu của người trẻ. Chúng tôi muốn trả lời họ. Chúng tôi muốn là một cộng đoàn minh bạch, hiếu khách, lương thiện, có sức thu hút, đã thông, dễ dàng lui tới, vui tươi và sẵn sàng trao đổi. Đức Thánh Cha nhắc lại đoạn tin mừng kể lại Chúa Giêsu dâng lời chúc tụng Chúa Cha, vì Chúa thấy rằng chỉ có một số ít người hiểu trọng tâm sứ điệp của Ngài và chính bản thân Ngài. Đức Thánh Cha nói, khi thấy các bạn ở đây hiệp nhau ca hát, tôi cũng hiệp thông với tiếng nói của Chúa Giêsu và cảm thấy ngưỡng mộ vì mặc dù thiếu chứng tá của chúng tôi, các bạn vẫn tiếp tục khám phá thấy Chúa Giêsu giữa lòng các cộng đoàn của chúng ta. Vì chúng ta biết rằng, nơi nào có Chúa Giêsu thì luôn luôn có sự đổi mới, luôn luôn có cơ hội hoán cải. Bỏ qua tất cả những gì chia cách chúng ta với Chúa và với anh chị em chúng ta. Nơi nào có Chúa Giêsu thì cuộc sống luôn có hương vị của Thánh Linh. Các bạn ở đây hôm nay thể hiện sự ngạc nhiên ấy của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tiếp tục là động lực thúc đẩy các bạn ở đây. Chúng ta biết rằng không có sự an ủi nào lớn hơn là để Chúa Giêsu gánh lấy những đè nén chúng ta phải chịu. Chúng ta cũng biết rằng có nhiều người chưa biết Chúa và sống trong sầu muộn và lạc hướng. Một nữ danh ca cách đây 10 năm đã nói trong một bài ca của cô rằng: tình yêu đã chết, tình yêu đã đi mất, tình yêu không còn sống ở đây nữa. Bao nhiêu người trải qua kinh nghiệm này, họ thấy tình yêu của cha mẹ họ chấm dứt, tình yêu của các đôi vợ chồng mới cưới bị tan loãng. Họ cảm thấy đau đớn trong nội tâm khi chẳng ai đói hoài đến sự kiện họ phải xuất cư, đi tìm công ăn việc làm, hoặc khi họ bị nhìn với cặp mắt nghi kỵ vì là người ngoại quốc. Dường như tình yêu đã chết, nhưng chúng ta biết là không phải như vậy. Và chúng ta có một lời để nói, một điều gì đó để tuyên bố, một vài câu và nhiều cử chỉ. Vì các bạn là thế hệ của hình ảnh và hoạt động vượt lên trên những lý luận và lý thuyết. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, chúng ta hiệp nhau trong niềm tin nơi Chúa Giêsu. Chính Chúa mong chúng ta mang Ngài cho tất cả những người trẻ đánh mất ý nghĩa cuộc sống của họ. Cùng nhau chúng ta đón nhận sự mới mẻ mà Thiên Chúa mang lại trong cuộc sống chúng ta. Sự mới mẻ thúc đẩy chúng ta luôn tái khởi hành để đi tới nơi nhân loại bị thương tích nặng nhất, nơi mà con người vượt lên trên cái vẻ hời hợt và xu thời, tiếp tục tìm kiếm một câu trả lời cho vấn nạn về ý nghĩa cuộc sống của họ. Nếu chúng ta có can đảm ra khỏi chính mình và đi tới những vùng ngoại biên, thì tại đó chúng ta sẽ tìm thấy Chúa, vì Chúa Giêsu đi trước chúng ta trong cuộc sống của người anh em bị đau khổ và bị gạt bỏ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tình yêu không chết, tình yêu mời gọi và gửi chúng ta đi. Chúng ta hãy cầu xin sức mạnh tông đồ để mang tin mừng đến cho tha nhân, và không biến cuộc sống chúng ta thành một viện bảo tàng những đồ kỷ niệm. Chúng ta hãy để Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta chiêm ngắm lịch sử trong nhãn giới của Chúa Giêsu phục sinh. Như thế giáo hội sẽ có thể tiến bước, đón nhận nơi mình những ngạc nhiên của Chúa, phục hồi sự tươi trẻ, niềm vui và vẻ đẹp của vị hôn thê đến gặp Chúa.
Sau huấn từ của Đức Thánh Cha, cộng đoàn đã cùng đọc kinh lạy Cha trước khi mục sư chủ tịch hội đồng các giáo hội Kitô Estoni và Đức Tổng giám mục Công giáo Philippe Jordan nói lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngài còn chào thăm 10 vị lãnh đạo tôn giáo hiện diện trước khi về tu viện của các nữ tu dòng thánh Brigitta Thụy Điển, cách đó 8 cây số để dùng bữa trưa vào lúc 1 giờ. Lúc 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô của Công giáo, cách đó 7 cây số, để gặp gỡ những người được các tổ chức bác ái của giáo hội địa phương giúp đỡ. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được chị bề trên của các nữ tu thừa sai bác ái cùng với một gia đình có 9 người con, được các nữ tu trợ giúp đón tiếp. 4 em bé tặng hoa cho ngài trước sự hiện diện của 100 người nghèo, những người có tật nghiện rượu và cả những bà mẹ độc thân. Ngỏ lời trong dịp này, sau khi nghe chứng từ của một người được giúp đỡ, và của một bà mẹ có 9 người con, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn chứng từ của họ và ca ngợi tinh thần hy sinh của bà Marina cùng chồng và các con. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn chứng từ của các nữ tu thừa sai bác ái, không sợ đi ra ngoài và đi tới những nơi các dấu chỉ là dấu chỉ sự gần gũi và là bàn tay của Thiên Chúa giơ ra cho nhân loại. Ngài nói:
Quando la fede non ha paura di lasciare le comodità, di mettersi in gioco e ha il coraggio di uscire, riesce a manifestare le parole più belle del Maestro. Che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato.
Khi đức tin không sợ từ bỏ những tiện nghi, không sợ nhập cuộc và có can đảm đi ra ngoài, thì đức tin ấy biểu lộ được những lời đẹp nhất của Chúa. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Tình yêu phá vỡ những xiềng xích cô lập và chia cắt chúng ta bằng cách bắt những nhịp cầu. Tình yêu giúp chúng ta kiến tạo một đại gia đình, trong đó tất cả chúng ta cảm thấy như trong nhà mình, như nhà này chẳng hạn. Tình yêu biết cảm thương và có phẩm giá. Đức tin thừa sai, giống như các nữ tu tại đây, đi trên các nẻo đường thành thị của chúng ta, nói bằng cử chỉ rất cụ thể. Bạn thuộc gia đình chúng ta, đại gia đình của Thiên Chúa, trong đó tất cả chúng ta đều có chỗ. Đức Thánh Cha đề cao sự cảm thấy mình có liên kết với nhau, thuộc về nhau, và Ngài nói thêm rằng: Tôi muốn mời gọi anh chị em hãy tiếp tục kiến tạo những mối liên hệ, hãy đi ra ngoài, nơi các khu phố, để nói với bao nhiêu người rằng cả bạn cũng thuộc về gia đình chúng ta. Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ, và ngày nay, Ngài cũng kêu gọi mỗi người anh chị em để tiếp tục gieo vải và thông truyền nước của Ngài. Chúa cậy dựa vào lịch sử của anh chị em, đời sống của anh chị em, đôi tay của anh chị em để rong ruổi qua thành phố, chia sẻ thực tại mà anh chị em đã sống.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha còn tặng cho các nữ tu thừa sai bác ái bức tranh nổi tiếng bằng sứ, diễn tả cảnh tượng ba đạo sĩ đến thờ lại Chúa Hài Đồng. Ngài cũng chào 10 người nghèo đại diện trước khi tiếp tục hành trình đến quảng trường tự do của thành phố Tallinn, cách đó gần 3 cây số, để cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của khoảng 10.000 người, trong đó có nhiều tín hữu đến từ các nước láng giềng. Quảng trường này rộng 7.000 mét vuông và là nơi thường diễn ra các cuộc gặp gỡ của dân chúng, các buổi hòa nhạc và triển lãm. Khi Đức Thánh Cha đến đây lúc gần 4 giờ chiều, đã có hàng ngàn tín hữu chờ sẵn để tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha và cũng là lễ đặc biệt kính Chúa Thánh Thần. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhớ thân phận của dân Estonia phần nào cũng như dân tộc Do Thái được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập như được thuật lại trong bài đọc thứ nhất từ sách Xuất Hành. Ngài nói, anh chị em đã từng trải qua cuộc chiến đấu cho tự do và có thể đồng hóa với dân tộc Do Thái. Vì thế, chúng ta nên lắng nghe điều Thiên Chúa nói với Môi-se để hiểu điều Chúa nói với chúng ta như một dân tộc. Dân tộc đến núi Sinai là một dân tộc đã biết tình thương của Thiên Chúa đối với dân, được biểu lộ qua những phép lạ và những việc diệu kỳ. Đó là một dân tộc đã quyết định ký kết một giao ước tình yêu vì Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương họ trước và biểu lộ tình yêu ấy cho họ. Họ không bị bó buộc vì Thiên Chúa để họ được tự do. Khi chúng ta nói mình là Kitô hữu, chúng ta đón nhận cả một lối sống. Chúng ta làm điều ấy không bị cưỡng bách. Nhưng nhất là chúng ta biết rằng đề nghị của Thiên Chúa không làm cho chúng ta bị tước đoạt điều gì. Trái lại, còn mang lại cho chúng ta sự viên mãn, tăng cường mọi khát vọng của con người. Một số người cho rằng mình được tự do khi sống không có Thiên Chúa hoặc tách biệt khỏi Ngài. Họ không thấy rằng làm như thế họ bước đi trong cuộc sống này như những người mồ côi, không có nhà để trở về. Như dân tộc đã ra khỏi Ai Cập, chúng ta có nhiệm vụ lắng nghe và tìm kiếm. Nhiều khi một số người nghĩ rằng ngày nay, sức mạnh của một dân tộc được đo lường bằng những tiêu chuẩn khác. Có người nói to hơn, Và khi nói như thế, họ có vẻ chắc chắn hơn, không nhượng bộ, cũng chẳng do dự. Có người thì la ó, đe dọa bằng võ khí, bố trí các đoàn quân, các chiến lược, để ra vẻ là mạnh hơn. Nhưng đó không phải là tìm kiếm thánh ý Chúa, mà là một sự tích lũy để áp đặt người khác dựa trên sự giàu sang của mình. Thái độ đó hàm chứa một sự phủ nhận luân lý đạo đức và qua đó phủ nhận cả Thiên Chúa. Vì luân lý đạo đức đặt chúng ta trong tương quan với một vị Thiên Chúa, chờ đợi nơi chúng ta một câu trả lời tự do và dấn thân đối với tha nhân, với môi trường của chúng ta. Anh chị em đã không chinh phục tự do để rốt cuộc trở thành nô lệ cho sự tiêu thụ, chủ nghĩa cá nhân hoặc khát vọng quyền lực và thống trị.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, Thiên Chúa biết nhu cầu của chúng ta, những nhu cầu mà chúng ta thường che giấu sau ước muốn sở hữu. Cả những bất an của chúng ta cũng được khắc phục nhờ quyền lực. Sự khát khao đó ở trong tâm hồn mỗi người và Chúa Giêsu, như chúng ta đã nghe trong phúc âm, khích lệ chúng ta hãy vượt thắng sự khát khao đó trong cuộc gặp gỡ với Ngài. Chính Chúa có thể làm cho chúng ta thỏa mãn, làm cho chúng ta được tràn đầy sự phong phú nhờ nước của Ngài, nhờ sự tinh tuyền và sức mạnh đảo lộn của Ngài. Đức tin cũng là nhận thức Chúa hằng sống và yêu thương chúng ta, không bỏ rơi chúng ta. Và vì thế, Ngài có khả năng can thiệp một cách huyền nhiệm trong lịch sử chúng ta. Ngài rút điều thiện từ điều ác nhờ quyền năng và sức sáng tạo vô biên của Ngài. Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện trong sa mạc, dân Israel đã rơi vào cám dỗ tìm kiếm các thần khác, thờ lạy bò vàng, tín thác nơi sức mạnh của mình. Nhưng Thiên Chúa luôn tái lôi kéo họ, và họ nhớ lại những điều đã nghe và thấy trên núi. Giống như dân ấy, cả chúng ta cũng biết mình là một dân được tuyển chọn, dân tư tế và thánh thiện. Chính Thánh Linh nhắc nhở chúng ta tất cả những điều ấy. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các tín hữu hãy ra đi như những tư tế do bí tích rửa tội, ra đi để thăng tiến quan hệ với Thiên Chúa, cổ võ một cuộc gặp gỡ yêu thương vì Đấng đang kêu lên, các con hãy đến cùng ta. Sau cùng là làm chứng mình là một dân tộc thánh thiện. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, chúng ta có thể rơi vào cám dỗ nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ là điều dành cho một số người. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh bằng cách sống yêu thương và mỗi người làm chứng tá trong những công việc hàng ngày nơi ta sinh sống. Nhưng cũng như nước trong sa mạc không phải là của riêng cá nhân, nhưng là của cộng đồng. Như mana không thể tích lũy vì sẽ bị hỏng. Cũng vậy, sự thánh thiện sống thực được mở rộng, lan ra và làm phong phú tất cả những gì ở cạnh. Ngày hôm nay, chúng ta chọn đến thánh bằng cách chữa lành những vùng ngoài lề và khu ngoại biên trong xã hội chúng ta, nơi người anh em chúng ta nằm bẹp và chịu tình trạng bị loại trừ. Chúng ta đừng để người đến sau chúng ta phải chạy đến cứu giúp họ và dồn cho các tổ chức phải giải quyết vấn đề. Chính chúng ta là những người nhìn thẳng vào người anh em, giơ tay ra để nâng họ trỗi dậy. Vì nơi họ có hình ảnh Thiên Chúa, là người anh em đã được Chúa Giêsu cứu chuộc. Đó là ý nghĩa của Kitô hữu và sự nên thánh hằng ngày. Thánh lễ kết thúc lúc 6 giờ chiều, và sau khi ban phép lành và từ giã các tín hữu, Đức Thánh Cha ra phi trường quốc tế của thành Tallinn để đáp máy bay trở về Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Đạo Vào Đời với đề tài Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.
Kính thưa quý vị thính giả, trong kinh Lạy Cha qua ba lời nguyện đầu tiên, con người lo cho chính nghĩa của Thiên Chúa, xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến và ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong bốn lời cầu xin kế tiếp, chính Chúa quan tâm đến những nhu cầu của con người, từ những nhu cầu cụ thể như cơm bánh cho đến những nhu cầu thiêng liêng như ơn tha thứ, ơn chống trả mọi chức cám dỗ và ơn được giải thoát khỏi quyền lực sự ác. chúng ta ghi nhận trước hết ở đây tiếng Panem Nostrum, bánh của chúng con. Đó là lời chúng ta cầu xin cho cả một tập thể. Vì thế chúng ta không thể xin Panem Meum, bánh của con, không xin lương thực cho mình mà thôi, nhưng là lương thực cho tất cả những người con Chúa. Lời cầu này một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta về tình huynh đệ và liên đới đại đồng giữa con người với nhau. Sự thỏa mãn những nhu cầu riêng của mỗi cá nhân mà không quan tâm gì đến nhu cầu của cộng đoàn là điều tương phản với lời cầu xin mà chúng ta đọc lên. Khi đọc lên lời kinh này, người Kitô hữu không thể không nghĩ tới hàng bao nhiêu triệu người phải chịu đói khát, không có lương thực hàng ngày. Theo thống kê năm ngoái 2017 của Tổ chức Lương Đông Quốc tế, gọi tắt là FAO, thì trên thế giới hiện nay, số người phải chịu nạn đói thường xuyên lại vượt quá 800 triệu người. Hồi năm 1970, tức là cách đây gần 50 năm, số người đói trên thế giới chỉ vào khoảng 360 triệu người, mặc dù khả năng sản xuất lương thực của thế giới gia tăng nhiều. Các nhà dân số học thường cổ võ phá thai và ngừa thai để hạn chế dân số thế giới, hầu giảm bớt nạn nghèo đói. Nhưng thực ra, trái đất này sản xuất thừa thãi lương thực, vấn đề là thiếu sự phân phối đồng đều số lương thực đó. Đất đai cày cấy được trên thế giới hiện nay mới chỉ được sử dụng có 44% mà thôi, và phần lớn các nông phẩm trồng trọt ở các nước nghèo là để xuất khẩu, thay vì cung cấp trực tiếp những thứ cần thiết cho người dân trong nước của mình. Chính vì thế, trong sứ điệp mùa chay hồi năm 1989, Đức John Paul II đã từng lên tiếng cảnh giác. Nạn đói trên thế giới đang đè nặng trên bao nhiêu triệu người tại nhiều quốc gia, nhưng người ta càng làm cho nạn đói đó thêm tàn ác tại một số lục địa và quốc gia, làm tàn hại dân chúng và cản trở công cuộc phát triển đất nước. Trong thế kỷ này, chúng ta có lý mà hãnh diện vì những tiến bộ khoa học và kỹ thuật, nhưng chúng ta còn phải tiến bước nhiều trong tình nhân đạo. Chúng ta không thể thụ động và lãnh đạm thờ ơ ngồi đó nhìn thảm kịch của bao nhiêu dân tộc vì thiếu ăn nên đang phải sống trong tình trạng ngấp nghé.
Tại một làng kia ở Brazil tên là Barra, người ta tìm thấy kim cương. Khi tin này vừa được loan đi, thì hơn 10,000 người từ các nơi đổ về đây để tìm đá quý. Nhưng chỉ có vài người tìm được một hạt kim cương như vậy. Phần lớn phải sống trong tình trạng nghèo khổ cùng cực. Một linh mục dòng Đông Moscow là cha Giovanni Invernizzi trở thành cha sở của làng Barra đó, và cha đã thành lập một trường học cho các trẻ em. Cha kể lại, những trẻ em cắp sách đến trường, đi chân không, chẳng có sách, quần áo rách tả tơi. Chúng không thể nào chú tâm nghe đến các bài học được, vì chúng còn mãi nghĩ đến cảnh cha chúng đang uống rượu say sưa ở quán để quên sầu, đến mẹ chúng đang phải làm việc trong các cánh đồng cực khổ. Một hôm, tôi thấy một đứa bé thân mình xanh xao, gầy guộc. Em bé ngã xỉu trên đất. Tôi vội đưa em ra ngoài và cho em uống nước. Khi em tỉnh lại, tôi hỏi, sáng nay con có ăn gì hay không? Đứa nhỏ lắc đầu. Hôm qua con có ăn gì hay không? Nó lại lắc đầu. Tôi hỏi tiếp, vậy con không bao giờ ăn gì hay sao? Nó đáp, thưa cha, đôi khi mà thôi, khi má con đem về một quả chuối hay một khúc bánh mì. Khi con đói không có gì để ăn, thì má con bảo con uống nước cho đỡ đói. Cha Giovanni kết luận, trên khuôn mặt của đứa bé đó, tôi thấy được cùng một cái đói mà tôi đã phải chịu trong thời kỳ chiến tranh ở Italia. Vì vậy, tôi quyết định ở lại làng Barra, chia sẻ tất cả những gì tôi có với các em học sinh đó, kể cả mẫu bánh cuối cùng. Điều đau thương khi đứng trước nạn đói trên đây là tại các nước giàu, người ta phải phá hủy mỗi năm bao nhiêu ngàn tấn thực phẩm để giữ vững giá thị trường, không kể bao nhiêu đồ ăn bị vứt đi. Số thực phẩm mà người ta dùng để nuôi chó và mèo ở Pháp cũng bằng số thực phẩm nuôi cả dân Bồ Đào Nha. Ở Italia, mỗi ngày người ta đổ đi ít nhất là 1.500 tấn bánh vào thùng rác. Ngân khoản này tương đương với gần 1 tỷ Mỹ Kim một năm. Nông dân tại nhiều nước thuộc Liên hiệp Âu Châu sẽ bị phạt nếu họ sản xuất quá lượng thực phẩm đã ấn định. Hồi năm 1998, giới nhà nông Italia đã biểu tình chặn đường xe để phản đối vì số lượng sữa mà họ được phép sản xuất đối với họ quả là quá ít.
Nghe nói đến những vấn đề lớn lao như nạn đói và những bất công xã hội trên thế giới, chúng ta thấy chúng là những điều vượt quá khả năng của chúng ta, nhất là mình chỉ là thường dân vật lộn vất vả hàng ngày để mưu sinh cho bản thân và gia đình. Chúng ta cảm thấy bất lực trước tình trạng đó. Nhưng sự kiện hàng ngày chúng ta đọc lên câu "Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày" không thể cho phép chúng ta có thái độ dửng dưng đối với số phận của những anh chị em đồng loại, những người hiện thân của Chúa Kitô đang phải chịu đau khổ vì bao tử trống rỗng và vì những bệnh do tình trạng thiếu dinh dưỡng gây nên. Mẹ Teresa Calcutta nói rằng, nếu những người nghèo của chúng ta chết vì đói, không phải vì Thiên Chúa không săn sóc họ, nhưng là vì bạn và tôi đã không cho họ, bạn và tôi đã không trở thành một dụng cụ tình thương trong tay của Chúa, để những người nghèo đó được của ăn áo mặc. Đó chính là vì bạn và tôi đã không nhận ra Chúa Kitô khi Ngài đến trần gian này dưới hình hài một người chịu đói khát, dưới hình hài một đứa trẻ lang thang, không có gia đình và nhà cửa. Mẹ Teresa rất cảm động khi nhận được thư của một em bé gái từ Hoa Kỳ gửi tới. Em bé đó khoảng 5-6 tuổi và đã viết thư đó với sự giúp đỡ của cha mẹ. Em sắp rước lễ lần đầu và đã viết cho cha mẹ em như sau. Xin ba má đừng may áo đắt tiền cho con nhân dịp con rước lễ lần đầu và cũng đừng tổ chức tiệc tùng nhân lễ của con. Thay vào đó, xin ba má cho con tiền để con gửi giúp mẹ Teresa để chuyển cho các trẻ em nghèo. Con có thể mặc quần áo đồng phục ở trường trong dịp rước lễ lần đầu cũng được. Thế là trong khi tất cả các bạn của em nào cũng có áo mới vẻ đẹp, chỉ có em bé đó mặc quần áo đồng phục đơn sơ và tầm thường của trường học trong ngày rước lễ lần đầu. Cha mẹ em cảm động khi thấy đứa con gái duy nhất của mình làm tất cả những điều đó để giúp các trẻ em nghèo của mẹ Teresa Calcutta. Vì thế, bà mẹ ngừng hút thuốc, còn ông bố thì ngưng uống rượu để góp phần với con trong việc giúp đỡ các trẻ em nghèo của mẹ Teresa.
Những tấm gương hy sinh trên đây của các trẻ em, dù các em rất nghèo, để giúp những người nghèo hơn, vẫn thường được mẹ Teresa cảm động kể lại, và có rất nhiều tấm gương tương tự như thế. Những cử chỉ nhỏ bé đó chắc chắn không giải quyết được hết nạn đói và những lầm than trên thế giới, nhưng chúng cũng có những giá trị lớn lao. Mẹ Teresa xác tín rằng, chúng ta biết những việc nhỏ bé đó như giọt nước trong biển cả. Nhưng nếu giọt nước đó không có, thì biển cả cũng vơi đi một cái gì đó. Tôi không muốn chúng ta dùng những phương tiện lớn lao. Điều quan trọng đối với chúng ta đó là công việc chính chúng ta làm. Để bắt đầu yêu thương ai, chúng ta cần phải có liên lạc chặt chẽ với người đó. Nếu chúng ta cứ đợi cho đủ số lượng, thì số lượng này sẽ nuốt chửng chúng ta, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể biểu lộ tình thương và sự kính trọng của chúng ta đối với người đó nữa. Mỗi người đều là Chúa Kitô đối với tôi, và bởi vì chỉ có một Chúa Giêsu duy nhất, nên chính người đó cũng đồng thời là người duy nhất trên đời này đối với tôi. Chính vì ý thức sự đóng góp tuy bé nhỏ nhưng đầy giá trị của những người bé mọn mà trong số những người cộng tác vào công cuộc tông đồ bác ái của mình, mẹ Teresa rất đặc biệt đề cao các trẻ em. Tại Tây Ban Nha, trong nhiều trường tư cũng như trường công lập, có những em học sinh hàng tuần vẫn đóng góp để chia sẻ với những trẻ em nghèo của mẹ Teresa và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ. Tại Nhật Bản, một phụ nữ viết cho mẹ Teresa, sau khi đọc một phóng sự về tình trạng các trẻ em ở Ấn Độ, con đã nói chuyện với hai đứa con trai của con, một đứa 8 tuổi và đứa kia 5 tuổi. Chúng con không giàu có gì và đời sống vì nạn lạm phát và khủng hoảng nên ngày càng trở nên khó khăn đối với chúng con. Dù vậy chúng con cũng được 3 bữa mỗi ngày. Con đọc trong phóng sự rằng, nếu tất cả mọi người là anh chị em với nhau, thì tại sao lại không chia cơm sẻ bánh với những người anh em nghèo khổ hơn mình? đứa con 8 tuổi của con đã đưa ra một đề nghị được mọi người chấp thuận. Đó là nhường bữa cơm thứ ba mỗi tuần 3 lần để giúp đỡ những người nghèo khổ tại Ấn Độ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Mát Ta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.